Xây dựng Đảng.
Xây dựng Đảng.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Xây dựng Đảng. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: vai trò của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ; cầu nối gắn kết ý Đảng lòng dân ở Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Từ nghị quyết đến cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 không những đi vào lịch sử Việt Nam như một mốc son chói lọi mà còn đi vào lịch sử thế giới là một sự kiện lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Khi một nước thuộc địa đánh bại một nước thực dân hùng mạnh hàng đầu, thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 do nhiều nhân tố tạo thành, trong đó nhân tố trước tiên, xuyên suốt và có ý nghĩa quyết định, đó là sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Trung ương Đảng mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng nghe bài viết do phóng viên Lại Hoa thực hiện.
Ngày 6 tháng 12 năm 1953, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã họp bàn nghe Tổng Quân ủy báo cáo quyết tâm phương án tác chiến mùa xuân năm 1954, trọng tâm là mặt trận Điện Biên Phủ. Với bản lĩnh, trí tuệ và phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, Bộ Chính trị đánh giá Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm mạnh nhưng lại bị cô lập ở rất xa hậu phương địch. Mọi tiếp tế vận chuyển đều phải dựa vào đường không. Đối với ta, Điện Biên Phủ cũng là nơi xa hậu phương, khó khăn về tiếp tế hậu cần. Nhưng với ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, cả tiền tuyến và hậu phương, ta có khả năng khắc phục được và quân dân ta chắc chắn đánh thắng quân địch ở Điện Biên Phủ. Trên cơ sở phân tích khoa học tương quan lực lượng giữa ta và địch, Bộ Chính trị thông qua kế hoạch tác chiến và thống nhất đi đến quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Đại tá Nguyễn Văn Trường, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng phân tích.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì vai trò của Trung Đảng, Bộ Chính trị giữ vai trò là lãnh đạo và nghiên cứu đánh giá về ta, địch và bám sát thực tiễn chiến trường, dựa chắc vào đường lối kháng chiến mà Đảng đã xác định để đưa ra những quyết định rất là quan trọng, có tính chất quyết định trực tiếp đến thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trong bối cảnh tương quan lực lượng giữa ta và địch hết sức khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý chí dám đánh và làm cho cả dân tộc quyết đánh, cùng với tinh thần thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Trung ương Đảng đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và làm cho đường lối ấy thấm sâu vào suy nghĩ, hành động của toàn thể nhân dân. Trong suốt quá trình cuộc kháng chiến, người đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để từng bước thay đổi tương quan lực lượng theo chiều hướng có lợi cho ta. Khi thời cơ đến, người đã kêu gọi nhân dân đứng dậy tiến hành đợt tổng phản công để kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp.
Trong cái chiến dịch Điện Biên Phủ, người thể hiện rõ cái vai trò chỉ đạo tối cao trong chiến dịch này. Người đưa ra những kế hoạch tác chiến để làm hoàn toàn đẩy đối phương vào sự thất bại. Nava muốn tập trung binh lực, thì Hồ Chí Minh xé lẻ binh lực. Nava muốn xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ thành một cái nhọt hút độc để nghiền nát quân Việt Minh. Thì Hồ Chủ tịch quyết định đánh thẳng vào đó. Không phải như ngày trước là đánh chỗ yếu, tránh chỗ mạnh. Thì lần này chúng ta đánh thẳng vào chỗ mạnh nhất. Chúng ta chuyển từ vận động chiến sang trận địa chiến.
Quyết định rất quan trọng trong chiến dịch Điện Biên Phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là chọn người chỉ huy cao nhất, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tháng 1 năm 1954, Bác đã căn dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước ngày ra mặt trận, đó là phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Đại tướng hiểu rằng chỉ có đánh bại được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mới mở đường cho cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi. Mọi công việc chuẩn bị cho trận đánh được triển khai theo phương án đánh nhanh, giải quyết nhanh đã hoàn tất. Tuy nhiên, sau nhiều ngày khảo sát thực địa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận thấy những khó khăn cho quân ta. Bởi vậy, mặc dù quân ta đã dàn trận, đạn đã lên nòng, sẵn sàng khai hỏa vào 17 giờ ngày 25 tháng 1 năm 1954, nhưng đại tướng quyết định dừng lại cho lui quân về vị trí tập kết. Pháo đã kéo vào, nay lại kéo ra để chuẩn bị cho trận địa đánh theo phương án mới. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng cho rằng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh của quân đội, thể hiện một tư duy chiến lược rất là sắc sảo của đại tướng trong chỉ đạo tác chiến trên chiến trường ở chiến dịch Điện Biên Phủ. Sự tài tình ấy được thể hiện ở trong thay đổi về chiến lược từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Đấy là một cái sự thay đổi chiến lược rất đúng đắn, sáng tạo và mang lại hiệu quả cao, đã mang lại cái chiến thắng Điện Biên Phủ.
Là trợ lý tác chiến của cơ quan đầu não thuộc Bộ Tổng tham mưu Mặt trận Điện Biên Phủ, ông Nguyễn Công Dinh là một trong số ít người giúp việc tổng hợp tin tức hàng ngày từ các đơn vị ngoài mặt trận để báo cáo Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sở Chỉ huy đóng tại Mường Phăng, Điện Biên Phủ. Ông kể, đêm trước ngày nổ súng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thức trắng và sáng sớm ngày 26 tháng 1, ông triệu tập cuộc họp đảng ủy, mặt trận cùng các tư lệnh, chính ủy đại đoàn và các cục trưởng. Kết luận cuộc họp lịch sử và cân đao ấy bằng chỉ thị chuyển phương châm tiêu diệt địch từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Ngay sau đó, ông được lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chuyển lá thư tới Bác Hồ về thay đổi phương châm tác chiến.
Từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Thì sau khi mà có quyết định rồi á, thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp có việc một cái bức thư để về để báo cáo cho Bác Hồ và Bộ Chính trị. Thế thì ngày 27 tháng Giêng năm 1954, tôi được gọi lên gặp trực tiếp Đại tướng, và Đại tướng đã giao cho tôi bức thư và dặn tôi là cậu có trách nhiệm mang cái bức thư này về an toàn khu đưa đến tận tay Bác Hồ. Dặn là đây là một cái bức thư rất là quan trọng, cho nên là cậu phải đi đến nơi về đến chỗ.
Thực tế đã chứng minh hùng hồn cho quyết định lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong khi tập trung vào mặt trận Điện Biên Phủ, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các chiến trường đẩy mạnh tiến công địch để phối hợp với Điện Biên Phủ với những quyết sách kịp thời, sáng tạo. Với 5 đòn tiến công chiến lược ở Lai Châu, Trung Lào, Hạ Lào, Đông Bắc Campuchia, Bắc Tây Nguyên, Thượng Lào, ta đã làm cho kế hoạch Nava không thực hiện theo dự kiến. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành chiến tranh tài tình, sáng suốt của Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh và tài thao lược của Tổng Tư lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chiều ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau 56 ngày đêm chiến đấu vô cùng gian khổ, hy sinh với tinh thần quyết tử để cho Tổ quốc quyết sinh, quân dân ta đã tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Tướng De Castri và bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm bị bắt sống. Lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kết tinh trí tuệ, bản lĩnh với sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó còn là sự chiến đấu anh dũng của cán bộ, đảng viên, bộ đội trên toàn mặt trận. Sự chi viện to lớn của hậu phương và phối hợp giữa các chiến trường. Sau 56 ngày đêm chiến đấu ngoan cường, ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng.
Giải phóng miền Nam, bộ đội ta đem quân trở về, giữa mùa ngày hoa nở, miền Tây bao tưng bừng vui. Tan mưa xưa nương lúa, mẹ chồng kia đang em bé giữa đồng nắm tay xòe hoa. Dòng người chiến thắng ta tiến về, đoàn giải công tiến tuyến, vây chào pháo binh vượt qua.
Học tập và làm theo Bác.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai hiện có hơn 900 già làng, người có uy tín. Họ được coi là cầu nối giữa ý đảng và lòng dân, luật pháp và luật tục, giữa chính quyền với bà con buôn làng. Trên con đường đưa chủ trương của đảng, nhà nước về buôn làng, già làng, người có uy tín luôn là người đi đầu, vận động người dân tin và làm theo.
Hơn 70 tuổi, nhưng bước chân của Giạt Siêu Bình vẫn thoăn thoắt, in dấu trên từng mảnh đất của làng Sơn, xã Gia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Ông đến từng nhà, ra tận dãy, động viên bà con mạnh dạn học hỏi, áp dụng những cách làm hay, những mô hình kinh tế hiệu quả để cải thiện cuộc sống. Già làng Sư Bình cũng chính là người tiên phong phát triển kinh tế với 1 hectare cà phê, hơn 2 hectare cao su, 1 hectare điều. Bởi theo ông, để bà con làm theo, tin nghe theo, thì bản thân mình phải thể hiện tinh thần gương mẫu đi đầu.
Thì dân thấy mình làm cái gì, làm trước thì dân đi theo đấy. À, ví dụ dòng như dưới vườn á, trước ai trong cao su đâu, chị chú bên trong á, dân thấy ở cái này cao su là chắc ăn nhất, thấy mình làm thì nó làm theo đấy. Thấy đó.
Còn tại làng Cà Là, xã Gia Mơ, huyện Chư Prông, cứ 7 giờ tối, đảng viên già làng Rơ Lan Hà Lết lại cùng cán bộ xã và đồn biên phòng Gia Mơ đến từng nhà tuyên truyền vận động bà con không tham gia vào các tổ chức phản động, cảnh giác với âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Nhờ đó, người dân trong làng đã nhận thức được bản chất của các tổ chức phản động, không bị dụ dỗ, lôi kéo.
Ở đây là chú ý là nó thâm nhập từ nước rồi, nó không dám vào trong làng đâu. Tôi nói bây giờ bà con mình là gặp chỗ nào bảo chỗ đó. Chúng tôi tuyên truyền bà con mình là mình là về trước đây là chiến tranh là mình chưa thời địch lần nào. Mình cứ là vùng ngân cân cước cách mạng mà xưa nay là mình không có tham gia gì ai hết. Còn bây giờ là dứt khoát chúng ta không tham gia nữa. Cho nên vậy là bà con rất là chấp hành. Đến bây giờ cũng chưa có ai tham gia.
Nghe tin cái là người ta đã ghét rồi mà.
Ví dụ là đi buôn bán rồi hoặc là đi làm nương rẫy hoặc là không vi phạm tới pháp luật thì không nghe được chứ. Giờ thì mình đã biết rõ rồi, mắc mơ đi chui bọn sáu là gì.
Theo ông Rơ Lan Chim, bí thư đảng ủy xã Gia Mơ, xã có 4 già làng, bằng uy tín của mình, các già làng đã đi đầu phối hợp với các tổ chức đảng, chính quyền ở cơ sở, vận động người thân và bà con trong làng chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Chúng tôi cũng rất là mừng, có các cái già làng thôn bản ở xã Gia Mơ ấy, thì bà con tôi cũng rất là nghe, vì xã biên giới, đất thì bằng, nên các cái đối tượng nó lợi dụng qua địa bàn vượt biên trái phép rất là dễ dàng. Quá trình thì trong thời gian qua đó, gia làng thôn trưởng cũng đã vận động bà con thì đi nương đi rẫy để phát hiện người lạ để phải về báo cáo với chính quyền địa phương, không nghe không theo các đối tượng sử dụng.
Tỉnh Gia Lai hiện có hơn 900 gia làng người có uy tín. Họ không chỉ là những biểu tượng văn hóa giữa buôn làng mà còn là cánh tay nối dài của chính quyền trong tuyên truyền chính sách, pháp luật, góp phần ổn định đời sống và an ninh buôn làng, đặc biệt là ở khu vực biên giới. Đại tá Rơ Ma Tuân, chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết.
Già làng, những người có uy tín giữ cái vai trò rất là lớn trong thực hiện các cái chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đều thông qua kênh này. Tại vì nó đem lại cái hiệu quả trong công tác tuyên truyền rất là cao. Già làng thì là người được suy tôn và người ta rất có uy tín trong cộng đồng dân cư. Cho nên đây cũng là cái ưu điểm trong cái việc chúng ta làm công tác vận động quần chúng, ta phải dựa vào những người có uy tín này để giúp cho chúng ta trong tuyên truyền, truyền tải những cái thông điệp đến địa phương, đến với người dân.
Được nhân dân tin yêu, luôn đi đầu trong các phong trào xây dựng và phát triển ở địa phương. Các già làng, người có uy tín chính là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nhịp cầu, nối ý đảng, lòng dân.
Quý vị vừa cùng gặp những già làng cầu nối ý đảng, lòng dân ở Gia Lai. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình xây dựng đảng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.